Chương 454. Thôi diễn ngũ hành thế giới bố trí phong thủy trận mặc sức tưởng tượng chương 454. Thôi diễn ngũ hành thế giới bố trí phong thủy trận mặc sức tưởng tượng Diệp Phàm chưa từng có nghĩ tới hắn có thể nhìn thấy trong sa mạc bò cá, bình thường tới nói cá không có nước sẽ chết, làm sao có thể xuất hiện trong sa mạc bò cá. Nhưng là hắn liền là thấy được. Với lại sa nhân nhóm thế mà đi theo đầu này trong sa mạc bò cá tìm được nguồn nước, chẳng những giải quyết uống vấn đề nước, còn thuận tiện đánh bắt rất nhiều cá làm vi thực vật. Còn có sinh vật trực tiếp uống, chỉ cần có nước địa phương liền uống trọn vẹn, sau đó đem nước chứa đựng tại thể nội, có điểm giống là lạc đà. Diệp Phàm căn bản là không nghĩ ra được, cho nên Diệp Phàm mới không có mượn dùng tiên đạo, mà là chuẩn bị tự mình đem 5 cái thế giới đều đi một lần, lấy thầy phong thủy con mắt đi quan sát cái này 5 cái thế giới. Làm sao để thế giới cùng thế giới tương liên? Cái này đối với hắn mà nói cũng là một cái khiêu chiến. Theo sa nhân ở tại đại thạch sùng trên lưng, Diệp Phàm cùng tam nữ thật sự là mở rộng tầm mắt. Trước mắt của hắn đều xuất hiện một cái nhỏ ném bình phong, đương nhiên đây là thị giác thần kinh bên trên xuất hiện một loại thị giác ảo giác, là hắn mộng cảnh phân thân thôi diễn kết quả lúc hiện hóa ở phía trên. Nếu như lấy phong thủy ngũ hành đến xem, cái thế giới này căn bản vốn không cân bằng, sợ là đã sớm sụp đổ. Diệp Phàm tại đại thạch sùng trên thân tự nhiên không có nhàn rỗi, mà là lấy nhập mộng đại pháp đem toàn bộ thổ thế giới tin tức đều thu thập bắt đầu, sau đó ở trong giấc mộng mở ra vô số mộng cảnh, để mộng phân chia thân toàn lực thôi diễn bắt đầu. Diệp Phàm lúc này đại não phân chia thành hai cái khu vực, một cái khu vực liền là thôi diễn thế giới bố trí phong thủy thuật chi pháp, một cái khu vực liền là đối toàn bộ ngũ hành thế giới tiến hành lý giải cùng phân tích. Vẫn là có rất dài đường cần đi, chỉ cần lĩnh hội trong đó quyết thiếu, hắn có lẽ liền có thể sử dụng thế giới khác nhau bố trí xuống phong thủy trận pháp. Còn có càng vấn đề trọng yếu, ngươi làm sao khu động thế giới bố trí phong thủy cục? Diệp Phàm hiện tại không ngừng cảm tưởng, với lại đã bắt đầu làm. Đây đều là vấn đề. Diệp Phàm nghĩ tới đây hai mắt tỏa sáng. Nói như vậy, cái thế giới này có 70 thổ chi lực, 30 cái khác ngũ hành lực lượng. Kỳ thật hắn chỉ là đang sử dụng một cái thế giới bày trận, tiếp xuống liền đi một cái thế giới khác. 5 cái thế giới lẫn nhau thôn vệ dung hợp lẫn nhau, cuối cùng tạo thành loại này đơn nhất lực lượng thế giới, lại mượn lẫn nhau lực lượng ổn định toàn bộ thế giới. Lấy thế giới bố phong thủy, duy trì lấy khô hạn lúc sinh mệnh chi thủy. Dù sao phong thủy thuật cùng tiên đạo pháp tắc thật không phải cùng một loại hệ thống, dùng một loại khác hệ thống đi tìm hiểu một loại khác hệ thống, thật quá khó khăn, tựa như là dùng Tây y hiểu rõ Trung y, nếu là hắn có thể sử dụng thế giới bố trí phong thủy trận pháp, được nhiều cường. Thật sự là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Đầu tiên thế giới cùng thế giới ở giữa làm sao lấy địa mạch bày xuống phong thủy trận pháp, còn có hắn cũng không có đem ngũ hành thế giới tin tức đều thu thập đủ, cái này thôi diễn tựa như là người mù sờ voi, chỉ có một góc, muốn đem cả con voi lớn thôi diễn đi ra có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đều cần hắn tiến hành thôi diễn tiêu hao công đức cùng số mệnh thật không phải con số nhỏ. Loại này sa mạc thế giới, thế mà sinh hoạt đủ loại sinh mệnh, bọn chúng đều tại lấy phương thức của mình thích ứng lấy toàn bộ đại sa mạc. Thiên đạo trong mắt toàn bộ thế giới đều là thiên đạo phát tắc, nhưng là hắn làm thầy phong thủy, trong mắt hắn các cái thế giới hình dạng mặt đất địa hình lại là một loại khác bộ dáng. Mặc dù hắn hiện tại công đức cùng số mệnh thôi diễn bắt đầu tuyệt đối tốc độ ánh sáng, có thể cái này dù sao cũng là thế giới cùng thế giới bày phong thủy trận, cái này độ khó thật không phải hắn trước kia lấy địa mạch lấy sông núi là trận bày xuống phong thủy trận có thể so sánh được. Hắn phong thủy thuật đã đạt đến một loại cao độ trước đó chưa từng có. Mà ngũ hành thế giới khác biệt, căn bản liền là 5 cái thế giới khác nhau tạo thành một cái ngũ hành thế giới phong thủy trận pháp. Hắn lần này làm có thể nói là xưa nay chưa từng có sự tình, là một loại đột phá tất cả lão tổ tông tưởng tượng sự tình. Phong thủy có chỗ tốt chính là có thể theo địa hình mà bày trận, không nhất định không đến khu động thế giới mới có thể bố trí phong thủy trận. Cái này mới là hắn quyết định cùng sa nhân bơi chung đãng sa mạc nguyên nhân. Loại này lấy thời phong thủy tự mình thực hiểu rõ là sử dụng thiên đạo hiểu rõ chỗ không giống nhau. Cái này căn bản chính là ông nói gà bà nói vịt sự tình. Loại cá này rất giống một loại cá mè. Có thể nói Diệp Phàm hiện tại là phong thủy giới đệ nhất nhân cũng không đủ. Còn có giống như là bọt biển đồng dạng sinh vật, đang đổ mưa thời điểm đem nước mưa hút nhập thể nội, hút đầy nước sau giống như là một cái biên cầu. Công đức chi lực bay đừng rót vào những này trong một cảnh. Khí bận càng là liên tục không ngừng rót vào những này thôi diễn bên trong, đem tất cả ngũ hành thế giới đều hiểu rõ ràng, để thôi diễn càng nhanh thuận lợi hơn. Hẳn là dạng này, thật sự là thế giới thần kỳ. Nếu là nghiên cứu triệt để cái này ngũ hành thế giới là thế nào tương hỗ y tồn, làm sao lẫn nhau mượn dùng ngũ hành lực lượng, có phải hay không liền có thể sử dụng thế giới bố trí xuống phong thủy đại trận. Diệp Phàm vừa cảm thụ thổ thế giới tình huống, một vừa nhìn cái thế giới này cùng hắn dĩ vãng biết thế giới khác biệt cùng chỗ tương đồng, càng là đem tất cả tin tức đều cự vô cự tế truyền cho mộng cảnh phân thân để bọn hắn toàn lực thôi diễn. Hắn muốn đem sa mạc hiểu rõ ràng, sau đó chính là cái này thế giới hải dương, cái thế giới này hải đảo cùng đại lục, cuối cùng chính là cái này thế giới dưới lòng đất. Thế nhưng là cái thế giới này lại thật tốt, Diệp Phàm cảm thấy khẳng định cùng mặt khác 4 cái thế giới có quan hệ. Con mắt cũng trở nên không giống nhau, có thể nhìn ban đêm. Toàn bộ ngũ hành thế giới phân tích mới đánh tới 3 tiến độ, thôi diễn thế giới bố trí phong thủy cục vẫn chưa tới 1 tiến độ. Phải biết thế giới có thể đều ở trong hư không, lấy ở đâu cái gì địa hình. Thật sự là quá mạnh, vượt qua hắn tưởng tượng cường đại. Nhưng là thế nào theo địa hình bố trí? Đây là tất cả thời phong thủy nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Tứ chi biến rất ngắn nhỏ, thích hợp chui vào hạt cát, cái mũi có thể khép kín, phòng ngừa hạt cát tiến vào. Có một loại thực vật, thế mà đang đổ mưa thời điểm mở ra giống như là nụ hoa đồng dạng phi lá, nối liền một bao lớn nước mưa, các loại mưa quá khứ về sau, liền thu nạp nụ hoa đồng dạng phi lá, đem nước bao ở bên trong. Sinh mệnh thật là rất ứng ngạnh. Cát lạc đà chính là như vậy, bất quá thứ này sinh hoạt tại hạt cát chỗ sâu, lấy hạt cắt hạ lạnh buốt nhiệt độ đến bảo trì trình độ không bị bốc hơi. Phải biết phong thủy một mạch thật không có đạt tới loại này lấy thế giới là cục trình độ. Cho nên hắn quyết định đem toàn bộ ngũ hành thế giới đều thực địa khảo sát một lần, làm rõ ràng thế giới cùng thế giới ở giữa ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên lý. Cho nên trong thời gian ngắn thật đúng là không tính toán ra được. Ban đêm mới từ hạt cắt hạ đi ra, sau đó tìm đồ ăn. Còn có làm sao lấy thế giới làm trận cơ bày xuống phong thủy trận. Thế giới thuộc tính vấn đề, làm sao tương dung. Bất quá Diệp Phàm tin tưởng hắn bù đắp ngũ hành thế giới tin tức, nhất định có thể làm cho thôi diễn càng nhanh, đến lúc đó cũng có thể càng mau đưa hơn thế giới bố trí phong thủy cục phương pháp thôi diễn đi ra. Cho nên có nhiều chỗ vẫn là cùng lạc đà không giống nhau. Cái này cho Diệp Phàm có rất lớn dẫn dắt. Theo hắn đối thổ thế giới tin tức thu thập càng nhiều, thôi diễn tiến độ liền càng nhanh. Diệp Phàm nhìn xem toàn bộ sa mạc thế giới, chỉ cảm thấy cái thế giới này rất kỳ lạ, toàn bộ thế giới tràn ngập đại lượng thổ chi lực, cũng không phải nói cái thế giới này chỉ có thổ chi lực. Mặc dù hắn có thể sử dụng mộng giới bố trí xuống phản ngũ hành phong thủy trận, cũng không phải là nói hắn có thể sử dụng thế giới bày trận, bởi vì trên bản chất hắn bố trí thế giới đều là thế giới của hắn đều là một cái thế giới. Chương 455. Thần kỳ ngũ hành thế giới chương 455. Thần kỳ ngũ hành thế giới Diệp Phàm cùng chúng nữ bị sa nhân mời đến thạch sùng lưng chỗ cao nhất trong lều vải, đây chính là bọn họ đối thần linh cao nhất lễ tiết. Sau đó đem mỗi lần lấy được trong đồ ăn tốt nhất hiến tế cho Diệp Phàm bọn hắn. Diệp Phàm cùng chúng nữ tự nhiên đối với mấy cái này hiến tế không có chút nào hứng thú, để bọn hắn đều lại cầm trở về. Cuối cùng có cái nhỏ sa nhân hiến tế một viên sáng lấp lánh hạt châu, để chúng nữ rất ưa thích. Sa nhân phát hiện về sau mỗi lần ra ngoài đi săn đều sẽ là chúng nữ tìm đến xinh đẹp thạch đầu hoặc là hạt châu. Chúng nữ để báo đáp lại, sẽ ban thưởng bọn hắn một chút đồ ăn. Những thức ăn này tự nhiên là cái thế giới này không có mỹ thực. Sa nhân nhóm ăn vào chưa bao giờ có mỹ thực về sau, càng tích cực là chúng nữ tìm kiếm bảo thạch. Tam nữ đem nhận được bảo thạch đều cho Diệp Phàm, tự nhiên không phải đưa cho Diệp Phàm, mà là để Diệp Phàm là những này bảo thạch thiết kế đồ trang sức. Diệp Phàm, tốt à, tam nữ như thế hầu hạ hắn cho các nàng thiết kế một cái đồ trang sức thật không có vấn đề gì. Tam nữ đương nhiên sẽ không chỉ chính mình mang, còn vì các tỷ tỷ chuẩn bị. Đến lúc đó các tỷ tỷ nhất định ưa thích. Đặc biệt là Chu Ngân Ngân, nàng mặc dù cái thứ nhất gả cho Diệp Phàm, nhưng là nàng lại là cái cuối cùng gặp được Diệp Phàm. Tại trong tỷ muội nàng cảm thấy liền là một cái nhỏ nhất, tự nhiên muốn dùng lần này đồ trang sức cùng mọi người giữ gìn mối quan hệ, để mọi người đều thích nàng. Cái cuối cùng nhận biết Diệp Phàm, lại cái thứ nhất gả cho Diệp Phàm, mặc dù là Tô Vũ Hân thúc đẩy, còn có vấn đề tuổi tác, kỳ thật mọi người trong lòng không nhiều không thiếu vẫn có chút ngại, nàng liền muốn thừa dịp lần này liền sẽ tiêu trừ mọi người trong lòng chút khó chịu đó. Đây chính là nàng nhất thuần khiết ý nghĩ. Về phần Mao Thỏ, ý nghĩ liền càng đơn giản hơn, có đồ tốt khẳng định phải cùng thiếu phu nhân nhóm chia sẻ, tại sao có thể độc hưởng? Cố Phán Nhi có thể là ma môn thánh nữ, lại tại Hoa Lâu chờ đợi rất nhiều năm, làm người khéo đưa đẩy, xử sự lao đạo, đem người bán cũng còn đến giúp nàng kiếm tiền, đương nhiên sẽ không mình độc muốn những này đồ trang sức. Cho nên tam nữ liền thúc giục Diệp Phàm vì mọi người thiết kế đồ trang sức, với lại muốn Diệp Phàm căn cứ tất cả tỷ muội khác biệt phong cách thiết kế. Tỷ như Mao Thỏ, Diệp Phàm thiết kế tất cả đều là cùng thỏ ngọc có liên quan tiểu dáng, tỷ như Hằng Nga buôn nguyệt đồ, phim hoạt hình thỏ con kiểu dáng. Chu Ngân Ngân đồ trang sức chủ đánh một cái vòng tròn luận, Chu Ngân Ngân tuyệt đối là loại kia có thị không hợp, đầy đặn hình nữ hải. Diệp Phàm có đôi khi muốn thời cổ Dương Quý phi cũng không gì hơn cái này a. Về phần Cố Phán Nhi, Diệp Phàm chủ đánh liền là một cái xa xỉ địa thấp, quý mà không xa xỉ, để Cố Phán Nhi rất hài lòng. Về phần Tô Vũ Hân, dĩ nhiên chính là chủ đánh một cái cao quý không tả nổi, quý mà không tầm thường, quý mà không tiêu, ung dung hòa quý. Phối hợp Tô Vũ Hân đã đạt đến thần hoàng cảnh thực lực, còn có Diệp gia chủ mẫu uy nghiêm, đơn giản liền là tuyệt phối. Cho nên đồ trang sức nhiều lấy mẫu đơn, đại quả bảo thạch khảm nạm, thật sự là lộng lẫy bất người. Thừa quan huyện Nhi liền tương đối nhạt nhã, Diệp Phàm liền lấy trúc làm chủ đánh hoa văn. Mộ Dung Tuyết thanh lãnh, Diệp Phàm liền lấy tuyết làm chủ đề. Võ Mị Nhi tính cách ngay thẳng, như là một đám lửa đồng dạng, Diệp Phàm liền lấy lửa làm đề tài, là Võ Mị Nhi làm ra một tổ đồ trang sức. Đừng nói cái này trong sa mạc thật là có thật nhiều thượng thừa bảo thạch. Những này bảo thạch chế tác đồ trang sức cũng là tinh mỹ dị thường. Diệp Phàm nhìn xem lớn như vậy một đống bảo thạch chỉ muốn nói nhiều lắm, làm đều làm không hết. Cuối cùng hắn cho mỗi cái lao bà đều làm một bộ đồ trang sức về sau liền không làm, đem bảo thạch lui về cho tam nữ, chỉ xuất bản thiết kế, để các nàng trở về tìm mập mạp chế tác. Dù sao muốn trở về cũng đơn giản, một cái niệm động kim vi là có thể đem các nàng truyền tống về đi. Toàn bộ thế giới đều trở thành Diệp Phàm về sau, kim vi truyền tống càng là đơn giản, đều không cần kim vi tự mình xuất thủ, chỉ cần đem một tia thần niệm đặt ở trên người các nàng trực tiếp khống chế kim vi cái này một tia thần niệm, muốn đi đâu liền có thể đi đâu, một cái ý niệm trong đầu sự tỉnh. Thế là chúng nữ trở lại Huyền Thiên Đại Lục về sau liền bắt đầu ngược lại bắt đầu bán châu áo. Lấy Diệp Phàm thiết kế, mập mạp tay nghề, gia công sau khi đi ra, được sự giúp đỡ của Lê Vân tại Huyền Thiên Đại Lục hoàn thành mở một nhà tiệm châu áo lớn nhất. Có Diệp Phàm thiết kế tên tuổi, đừng nói nhân gian người, liền là địa phủ cùng tiên giới còn có thần giới người đều tới mua. Tam nữ tại Huyền Thiên Đại Lục cùng Ngũ Hành Đại Lục ở giữa bận bịu ghê bớm. Diệp Phàm cũng không thèm quan tâm các nàng, mà là hết sức chuyên chú cảm giác thổ thế giới hết thảy tình huống truyền cho mộng cảnh phân thân, để bọn hắn thôi diễn thế giới phong thủy trận pháp bố trí chi pháp. Theo thời gian chậm rãi qua đi, đại thần lần mang theo Diệp Phàm cùng tam nữ đem toàn bộ sa mạc đều đi một lượt, rốt cục thấy được sa mạc bên ngoài hải dương. Đầu tiên là thấy được một tòa cao vút trong mây vỏ sò núi. Tất cả đều là trong biển sò hến sát trầm tích mà thành đại sơn. Trong sa mạc xuất hiện một tòa vỏ sò núi, thật là khiến người ta cảm giác vô cùng thần kỳ. Mảnh này đại sa mạc đã từng lại là một mảnh biển. Sau đó lại đi mấy trăm km về sau, Diệp Phàm liền thấy hải dương. Nơi này thủy nguyên tố liền nhiều lên, dù sao cũng là cái hải dương. Mặc dù cái này hải dương tại thổ thế giới tới nói kỳ thật cũng không lớn, lại là duy nhất hải dương. Diệp Phàm liền hạ đại thạch sùng rời đi xa nhân, hắn muốn đi xem xét biển cả. Xa nhân không ngừng cho hắn dập đầu cung tiễn hắn rời đi, trở thành hắn trung thành tín đồ. Tam nữ cũng không có đi theo Diệp Phàm rời đi, vẫn tại đại thạch sùng trên lưng, tiếp nhận xa nhân nhóm cung phụng, sau đó cho bọn hắn một chút mỹ thực. Diệp Phàm đi vào bờ biển, cẩn thận cảm ứng đến thủy nguyên tố. Hắn lông mày nhíu lại, những này thủy nguyên tố cũng không phải là thổ thế giới bản thổ nguyên tố, mà là bị nước thế giới xâm nhập thủy nguyên tố. Hắn lập tức minh bạch một chút ngũ hành tương sinh tương khắc tình huống. Thế giới cùng thế giới ở giữa lẫn nhau thôn phệ, tại một thời điểm nào đó đạt đến một cái cân bằng, thế là ngươi nuốt không được ta, ta nuốt không được ngươi, nếu như những thế giới này còn đúng lúc là năm cái, có năm loại thuộc tính, vậy liền tạo thành một cái ngũ hành thế giới. Diệp Phàm cảm thấy hẳn là dạng này. Thế nhưng là một cái thế giới làm sao lại hình thành như thế đơn nhất thuộc tính? Ngũ hành không thấu đáo đều có thể hình thành thế giới. Diệp Phàm cảm giác có chút khó tin. Địa thủy phong hỏa bốn nguyên tố đều không có gom góp làm sao diễn hóa thế giới. Cái này căn bản cũng không tu tiên tốt ai trừ phi là khoa học thế giới, vũ trụ từ nổ lớn sinh ra, xuất hiện loại này đơn nhất thuộc tính thế giới ngược lại là rất bình thường. Có thể cái này rõ ràng là tu tiên thế giới, ngươi thế mà không dựa theo bình thường thế giới mở điều kiện đến. Có lẽ quá trình cũng không giống nhau, làm sao có thể mở ra thế giới? Có lẽ còn có cái gì hắn không biết nguyên nhân, xem ra xác thực có cần đem ngũ hành thế giới đều khảo sát một lần. Diệp Phàm một cái niệm động kim quy phân thân liền xuất hiện ở trước người hắn. Hắn lên kim quy phân thân ngồi xếp bằng, kim quy phân thân trở đi Diệp Phàm liền tiến vào trong biển, bắt đầu hướng phía biển chỗ sâu bơi đi. Theo sâu vào hải dương, Diệp Phàm cảm nhận được ngoại trừ thổ thủy nguyên tố bên ngoài nguyên tố khác, như kim nguyên tố, hỏa nguyên tố, mộc nguyên tố. Bất quá những nguyên tố này Diệp Phàm cũng cảm giác được cũng không phải là thổ thế giới nguyên tố, mà là thế giới khác nguyên tố. Xem ra thổ thế giới có thể tồn tụ, nhưng thật ra là bởi vì những thứ khác tứ giới nguyên tố tiến vào thế giới khác cũng là như thế này. Diệp Phàm đối với ngũ hành thế giới càng hiếu kỳ, là tình huống như thế nào mới có thể hình thành thế giới như thế này. Thật sự là thần kỳ ngũ hành thế giới. Chương 456. Nguyên tố sinh vật, không thể diễn tả. Chương 456. Nguyên tố sinh vật, không thể diễn tả. Diệp Phàm xếp bằng ở kim quy phân thân trên lưng, tại trong biển rộng ngao du. Biển cả cùng thế giới khác biển cả cũng không có gì khác biệt, bất quá, cho dù là trong hải dương sinh vật, cũng có được rất nặng thổ nguyên tố. Rất thần kỳ, thổ thuộc tính sinh vật thế mà có thể tại trong hải dương sinh tồn. Cái này giống như là lục rùa được bỏ vào trong biển. Quả nhiên sinh vật đều là ngoan cường, mặc kệ hoàn cảnh thế nào, bọn chúng mặc dù không cải biến được hoàn cảnh lại sẽ cố gắng thích ứng hoàn cảnh. Những này thổ thuộc tính sinh vật, trên thân đều sẽ có một tầng đất thuộc tính lực lượng bảo hộ. Bọn chúng đều sẽ sinh hoạt tại biển sâu bùn cát bên trong hoặc là trôi nổi trên mặt biển. Từng cái sinh trưởng phi thường kỳ lạ, có giống như là thạch đầu, có giống như là đống bùn não, có giống như là bùn cát. Thiên kỳ bạch quái. Theo kim quy du động, Diệp Phàm lông mày hơi nhíu bắt đầu. Kỳ quái, cái thế giới này không có người tu hành. Diệp Phàm tiến vào thổ thế giới một mực cảm giác thiếu đi cái gì, hiện tại mới đột nhiên phát hiện cái thế giới này giống như không có người tu hành. Chẳng lẽ là bởi vì nguyên tố đơn nhất, cho nên không có cách nào tu hành? Như thế có khả năng. Tựa như địa cầu, bây giờ nghĩ bắt đầu sợ là so đại thiên thế giới đều còn rộng lớn hơn, toàn bộ vũ trụ a, không cũng không cách nào tu hành. Cho nên mỗi cái thế giới đều có thể sửa đi cũng không nhất định. Bất quá, kỳ quái là không thể tu hành, hắn cùng chúng nữ làm sao lại không có nhận đến một điểm ảnh hưởng? Với lại bởi vì thổ nguyên tố tinh khiết vô cùng, hấp thu tu luyện bắt đầu còn đặc biệt nhanh. Bởi vì hắn đã trở thành cái thế giới này chi chủ, cho nên tương đối là thủ. Tình huống này hắn cũng truyền cho mộng cảnh phân thân, để mộng cảnh phân thân phân tích, cũng có thể phân tích ra vật hữu dụng đến. Nửa tháng sau Diệp Phàm rốt cục thấy được hòn đảo. Nói là đảo, kỳ thật nói thành một cái cỡ nhỏ đại lục cũng không đủ. Bất quá cái thế giới này rất lớn, tuyệt đối so với địa cầu còn lớn hơn cái mấy lần, sa mạc cũng phi thường lớn, cho nên loại này cỡ nhỏ đại lục so sánh dưới cũng chỉ có thể xem như hòn đảo. Kim Vi chở đi Diệp Phàm phi tốc bơi đến hòn đảo trên bờ biển. Mảnh này hòn đảo không có cây cối, toàn bộ trên hòn đảo sinh trưởng Diệp Phàm không cách nào hình dung đồ vật. Liên là một loại Diệp Phàm chưa bao giờ thấy qua, cũng không cách nào hình dung đồ vật. Có thể nói thứ này cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện tại Diệp Phàm trong đầu, bởi vì trong sự nhận thức của hắn liền chưa từng gặp qua loại này tồn tại. Nếu như nói muốn mạnh mẽ đi hình dung, Diệp Phàm chỉ có thể nói tựa như là dài trong nước sợi bông đồng dạng đồ vật. Hắn chưa từng có nghĩ tới, có thực vật có thể lớn thành cái dạng này. Ở trên đảo cũng có động vật, lại không phải hắn đã biết bất kỳ động vật gì, sa mạc đại lục còn dễ nói, mặc dù sinh vật quái dị, còn có thể để hắn nhìn thấy nguyên thế giới này sinh vật dáng vẻ. Mà trên cái đảo này sinh vật thật vượt ra khỏi hắn nhận biết, tựa như là người vĩnh viễn họa không ra người chưa thấy qua đồ vật, người vẽ ra đồ vật vĩnh viễn là cùng người thấy qua giống nhau hoặc là cùng loại, người vĩnh viễn họa không ra người chưa thấy qua đồ vật. Diệp Phàm giờ phút này cũng không cách nào hình dung hắn nhìn thấy sinh vật, có tính không sinh vật Diệp Phàm cũng không biết, vậy cũng chỉ có thể tồn tại ở Diệp Phàm cảm giác bên trong đồ vật. Diệp Phàm còn muốn không phải hắn là cái thế giới này chỗ thể, sợ đều cảm giác không đến những vật này, a dù sao những thứ này tồn tại cũng không phải là nhân thể con mắt cùng thính giác hữu giác có thể nhìn thấy, tựa như ở địa cầu thời điểm. Kỳ thật nhân loại không nhìn thấy, nghe không được, ngửi không đến, sợ không đụng tới, cảm giác không thấy nhiều thứ. Nhân loại nhìn thấy cảm giác được thế giới chẳng qua là toàn bộ vũ trụ nhỏ bé một bộ phận thôi. Có cái gì từ thân thể của nhân loại bên trong xuyên qua, người cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Người có lẽ tựa như là cá sinh hoạt tại thủy bên trong, nhưng là người không nhìn thấy cảm giác không thấy thủy, liền cho là mình sinh hoạt trong không khí. Hết thảy đều chẳng qua là nhân loại mình cho mình thiết lập một cái phạm vi mà thôi. Ngươi ngồi tại nào đó một nơi, kỳ thật an vị tại trong vũ trụ. Kéo xa, Diệp Phàm lúc này chỉ có thể cảm giác được loại sinh vật này tồn tại, cũng không thể dùng con mắt nhìn thấy, dùng lỗ tai nghe được, cái mũi ngửi đến, tay chạm đến, chỉ có thể thông qua một loại nào đó pháp tắc cảm giác được những sinh vật này tồn tại. Bọn chúng cũng cảm giác không thấy Diệp Phàm tồn tại. Tại Diệp Phàm trong nhận thức những sinh vật này, tạm thời gọi sinh vật đi, cũng là đa dạng, cũng không biết bọn chúng có thể hay không ăn cái gì. Bọn chúng cũng rất kỳ lạ, giống như có thể lẫn nhau biến ảo, đơn giản so sánh, có lẽ loại sinh vật này một hồi là một con cá, không bao lâu liền biến thành một con chó. Không nhìn thấy loại sinh vật này, Diệp Phàm là rất khó tưởng tượng trên thế giới có loại vật này. Hắn cuối cùng quyết định đem loại sinh vật này gọi là linh. Mà những sinh vật này chỗ tồn tại vĩ độ liền gọi là linh giới. Thật là sống lâu gặp. Nếu không phải lại tới đây hắn làm sao đều không cách nào tưởng tượng còn có loại sinh vật này tồn tại. Cảm giác được loại sinh vật này, Diệp Phàm có đôi khi liền suy nghĩ, địa cầu vũ trụ có phải hay không cũng có rất nhiều các loại sinh vật, chỉ là bọn chúng tồn tại hình thức cùng nhân loại khác biệt, nhân loại quan sát không đến bọn chúng cũng quan sát không đến nhân loại. So như nhân loại đối thần hình dung, thần không thể diễn tả, không thể nhìn thẳng, không thể lắng nghe. Cái này không rồi cùng hắn hiện tại cảm giác được sinh vật cùng loại. Trên địa cầu truyền lại nói thần có phải hay không địa cầu trong vũ trụ một loại khác sinh vật, nhân loại căn bản cũng không có thể hiểu được cùng nhận biết tồn tại. Nhân loại có lẽ cũng không phải là duy nhất sinh vật, hoặc là nhân loại bên người liền tồn tại các loại khác biệt sinh vật, chỉ là bởi vì lẫn nhau ở giữa không thể lý giải cùng nhận biết, cho nên tựa như là lẫn nhau cũng không biết. Đánh cái so sánh, hai cái mù lòa kẻ điếc không có khứu giác người tại cùng một gian phòng, nhưng là bọn hắn vĩnh viễn sẽ không đụng chạm lấy đối phương, như vậy bọn hắn sẽ biết lẫn nhau tồn tại sao? Với lại riêng phần mình vật phẩm cũng sẽ không trùng điệp tồn tại, kia liền càng sẽ không biết sự tồn tại của đối phương. Có lẽ tại trong vũ trụ cũng có những sinh vật khác đang tìm kiếm địa ngoại sinh vật, nhưng là bọn hắn tồn tại hình thái để bọn chúng chỗ vĩ độ là nhân loại chỗ không thể nào hiểu được cùng nhận biết, cho nên cùng nhân loại tựa như là hai đầu đường thẳng song song vĩnh viễn sẽ không giao nhau, cũng vĩnh viễn sẽ không biết lẫn nhau tồn tại. Tựa như hắn chúa tể thế giới mới có thể phát hiện trên hòn đảo sinh vật, làm con người có thể đối vũ trụ nhận biết có thể đạt tới một cái rất lớn con số thời điểm mới có thể tìm được những sinh vật khác. A thu hồi suy nghĩ, Diệp Phàm bước lên tòa hòn đảo này. Mặc dù phía trên sinh vật để hắn không cách nào danh trạng, lại chân chân thật thật tồn tại, hắn đem tất cả cảm giác được tin tức đều chuyển cho ngộng cánh phân thân. Rất nhanh liền phân tích ra được, loại sinh vật này liền là thổ nguyên tố tuyệt đối tinh khiết tình huống dưới, cùng với những cái khác tuyệt đối tinh khiết bốn hệ nguyên tố tướng sau khi va chạm đản sinh sinh vật. Loại sinh vật này kỳ thật thuộc về một loại nguyên tố sinh vật. Diệp Phàm lông mày nhíu lại, không nghĩ tới ở cái thế giới này thế mà thật thấy được nguyên tố sinh vật. Quả nhiên, thế giới chi đại không thiếu cái lạ, cái gì đều có thể phát sinh. Diệp Phàm cùng Kim Quy đi rất nhanh, bọn hắn đem toàn bộ hòn đảo đều đi một lượt về sau, liền rời đi. Hắn chỉ là dò xét ngũ hành thế giới, cũng không phải đến du lịch. Tiếp tục xếp bằng ở Kim Quy trên lưng, hướng phía đại lục mà đi. Không biết đại lục có thể hay không cũng là loại sinh vật này. Vẫn là giống trong sa mạc sinh vật, chí ít cùng thế giới loài người sinh vật có giống nhau chỗ. Rất nhanh Diệp Phàm liền phát hiện tốt mấy hòn đảo, đều cùng tòa thứ nhất phía trên đều là nguyên tố sinh vật. Không biết qua bao lâu về sau hắn rốt cục thấy được đại lục, cũng nhìn thấy không giống nhau cảnh tượng. Đại lục bờ biển một cánh rừng, không đúng, rừng rậm này thấy thế nào bắt đầu quỷ dị như vậy. Chương 457. Nửa nguyên tố thể nửa sinh mạng thể, thôi diễn khế ước trận, khế ước nguyên tố thể. Chương 457. Nửa nguyên tố thể nửa sinh mạng thể, thôi diễn khế ước trận, khế ước nguyên tố thể. Vì cái gì nói quỷ dị đâu? Bởi vì những này nổi tiếng cây cối thế mà lóe lên, tựa như là trong TV đường biển gặp đông tuyết lấp lóe. Để Diệp Phàm đều kém chút coi là trước mắt đại lục là số liệu mã hóa hình thành. Hiện tại đại lục đổi mới có chút vấn đề, cho nên xuất hiện loại tình huống này. Một hồi có một hồi không có. Diệp Phàm đem chỗ có biến đều chuyển cho ngộng cảnh phân thân, để ngộng cảnh phân thân tiến hành phân tích. Rất nhanh kết quả phân tích liền đi ra. Đại lục ở bên trên cây cối xen vào nguyên tố thể cùng sinh mạng thể, liền là thế giới loài người sinh vật hình thái, ở giữa có thể nói là hai loại đem kết hợp. Nhưng là bởi vì nơi này tiếp cận hải dương, cho nên nguyên tố thể cùng sinh mạng thể lẫn nhau ở giữa một hồi cái này cường một hồi cái kia mạnh, liền xuất hiện trong chốc lát chuyển đa hóa thành nguyên tố thể, đột nhiên biến mất, một hồi chuyển đa hóa thành sinh mạng thể đột nhiên xuất hiện. Đây chính là vì cái gì duyên hải cây cối thảm thực vật giống như là trò chơi thẻ cơ lóe lên lóe lên. Hiểu rõ tình huống về sau, Diệp Phàm liền để Kim Quy thu hồi phân thân, mình nhảy lên đại lục. Đi tại bờ biển, Diệp Phàm nhìn xem lóe lên cây cối, đây coi như là nguyên tố sinh thể cùng sinh mạng thể ở giữa giao tiếp, a quả nhiên thế giới không thiếu cái lạ. Lúc đầu Diệp Phàm còn tưởng rằng nguyên tố thể cùng sinh mạng thể liền là hai đầu vĩnh không tương giao đường thẳng song song, lại không nghĩ rằng đến đại lục liền thấy hai đầu đường thẳng song song giao nhau. Quả nhiên không thể nhất giảng logic địa phương liền là hiện thực. Diệp Phàm lấy thiên đạo chi nhãn quan sát đến những nguyên tố này thể cùng sinh mạng thể tương dung cây cối bãi cỏ. Những tài liệu này đối với Diệp Phàm tới nói đều là phi thường quý giá. Có thể thông qua những nguyên tố này thể cùng sinh mạng thể tương dung cây cối hiểu rõ nguyên tố thể, cũng có thể tìm tới để sinh mạng thể cùng nguyên tố thể lẫn nhau cầu thông phương pháp. Trọng yếu nhất là có thể tìm được cả hai tương dung phương pháp. Tại hắn thiên đạo chi nhãn dưới, nguyên tố thể cùng sinh mạng thể bí mật đều bị hắn nhìn rõ mảy may, không chỗ che thân. Tất cả tin tức đều truyền cho trong ngộng phân thân. Trong ngộng phân thân nhanh chóng phân tích bắt đầu, tiếp lấy bắt đầu thôi diễn. Diệp Phàm trong đầu tất cả tri thức bất kể là kiếp trước vẫn là đời này, là địa cầu tri thức vẫn là dị giới tri thức đều bị nhanh chóng dung hợp, đối loại tình huống này tiến hành phân tích. Từng tòa phong thủy đại trận ở trong giấc mộng bị thành lập được đến. Lần này phong thủy đại trận cùng dĩ vãng khác biệt, phong thủy đại trận bên trong cây cối hoa cỏ đều là nguyên tố thể cùng sinh mạng thể dung hợp mà thành, những này cây cối hoa cỏ từ trường đều có rất lớn cải biến, vừa mới bố trí xuống phong thủy trận pháp liền ầm vang sụp đổ. Tiếp lấy điều chỉnh sau từng tòa phong thủy trận pháp lại ở trong giấc mộng hình thành, sau đó lại sụp đổ. 10 cái chớp mắt, rốt cục có một giấc mơ sử dụng những này hoa cỏ cây cối bày ra phong thủy trận pháp. Nhìn xem trong trận pháp phong thủy chi lực, Diệp Phàm một mặt vui mừng. Trở thành, những nguyên tố này thể kỳ thật cũng là có mình từ trường, cũng có thể bố trí xuống phong thủy trận pháp. Theo tòa thứ nhất phong thủy đại trận không ngừng bố trí xuống, từng tòa phong thủy đại trận không ngừng dâng lên. Trước kia vẫn là nửa nguyên tố nửa đời mệnh sinh vật, đằng sau từ từ biến thành thuần nguyên tố thể bảy trận. Tiếp lấy phong cách vẽ liền có chút thay đổi. Thế mà xuất hiện khế ước trận. Tiếp lấy xuất hiện sinh mạng thể khế ước nguyên tố thể, trở thành nửa nguyên tố thể nửa sinh mạng thể tồn tại. Thông qua nguyên tố thể lại có thể mượn dùng giữa thiên địa nguyên tố, mà nguyên tố thể cũng có thể cho mượn dùng sinh mệnh thể lực lượng để cho mình biến càng thêm cường đại. Bởi vì nguyên tố thể có cái thiếu hụt chí mệnh, cái kia chính là hình thái không thể bảo tồn, liền là Diệp Phàm lần trước nhìn thấy như thế, một hồi biến thành con giun một hồi biến thành cá, cùng sinh mạng thể khế ước về sau trở thành nửa nguyên tố thể nửa sinh mạng thể liền có thể cố định trụ hình thái. Dạng này liền không dễ dàng bị nguyên tố khác thể thôn phệ. Bởi vì tại bọn chúng biến hóa thời điểm, bọn chúng là bị đánh tan trở thành nguyên tố, lúc này nếu như bị nguyên tố thể thôn phệ nguyên tố, bọn chúng liền triệt để trở thành nguyên tố khác thể một bộ phận, tương đương tử vong. Cho nên cố định hình thái đối với nguyên tố thể thật rất trọng yếu. Khế ước đối với nguyên tố thể cùng sinh mạng thể tới nói liền là cả hai cùng có lợi. Bất quá Diệp Phàm làm sao đều không nghĩ tới phong thủy trận pháp cuối cùng thế mà diễn hóa thành khế ước trận pháp, hắn là thế nào đều không nghĩ tới. Bất quá cũng rất bình thường, phong thủy trận pháp bên trong liền có cùng quỷ thần khế ước trận pháp. Tăng thêm kiếp trước tin tức nổ lớn, tiếp thu được các loại tin tức, bên trong liền có cái gì nguyên tố tinh linh, nguyên tố ma pháp sư loại hình. Trong ngộng cảnh phân thân hướng phía phương diện này thôi diễn giống như cũng rất hợp tình hợp lý. Khế ước trận pháp. Diệp Phàm lông mày nhíu lại, không biết cùng ngũ hành nguyên tố thể ký kết khế ước về sau có phải hay không liền được ngũ hành nguyên tố. Thử một chút. Diệp Phàm suy nghĩ khẽ động, thân thể phong thủy cục khởi động. Hắn trực tiếp đem thân thể phong thủy cục cải biến trở thành một cái cự đại khế ước trận pháp. Khế ước trận pháp vốn là phong thủy trận pháp diễn hóa, cho nên hắn chỉ là biến hóa thân thể một cái cũng rất dễ dàng đem phong thủy trận pháp cải biến trở thành chào hỏi khế ước trận pháp. Thổ thế giới thiên đạo pháp tắc gia trì. Diệp Phàm trực tiếp liền đem chào hỏi trận pháp lực lượng trải rộng toàn bộ thổ thế giới, lập tức liền cảm giác được một cái thổ thế giới cường đại nhất thổ nguyên tố thể. Tới Diệp Phàm một tiếng triệu hoán, con này to lớn nguyên tố thể liền thân bất do kỷ được triệu hoán đi qua. Ai kêu Diệp Phàm là cái thế giới này chỗ thể, nó căn bản không có cách nào phản kháng. Diệp Phàm cảm giác bên trong một cái to lớn nguyên tố thể xuất hiện ở triệu hoán trong trận. Hắn không chút do dự tiến hành khế ước. Làm cường đại chúa tể Diệp Phàm đương nhiên sẽ không ký kết phổ thông bình đẳng khế ước, mà là ký kết chủ phó khế ước, con này nguyên tố thể trở thành hắn tôi tớ. Đương nhiên nghiêm túc tính toán ra, cho dù là trở thành Diệp Phàm tôi tớ, con này nguyên tố thể cũng kiếm lời. Dù sao Diệp Phàm làm là cái thế giới này chúa tể, nguyên tố thể cũng là Diệp Phàm tôi tớ, ký không có ký kết khế ước, tại Diệp Phàm trước mặt thân phận địa vị đều không có thay đổi. Nhưng là tại trước mặt người khác thân phận của nó địa vị lại khác biệt. Hắn nhưng là thế giới chúa tể tôi tớ, tự nhiên so cái thế giới này tất cả sinh linh đều cường đại, mệnh cách tự nhiên một cái liền so tất cả sinh linh đều cường. Trở thành tiên tri sủng nhi. Đối với nguyên tố thể tới nói đơn giản liền là kiểu lớn. Rất thuận lợi Diệp Phàm liền cùng nguyên tố thể ký kết khế ước. Nguyên tố thể căn bản không thể phản kháng làm sao có thể không thuận lợi. Cùng Diệp Phàm ký kết khế ước về sau nguyên tố thể liền trở thành nửa nguyên tố thể nửa sinh mạng thể tồn tại. Một cái có dài 20m, có cao 3m màu trắng nhuyễn trùng xuất hiện ở Diệp Phàm trước mặt. Diệp Phàm, hắn làm sao đều không nghĩ tới con này lớn nhất mạnh nhất nguyên tố thể lại là cái dạng này, mặc dù lớn, nhưng nhìn một điểm lực sát thương đều không có không nói, còn thật đáng yêu. Giống như là biết Diệp Phàm ý nghĩ giống như, nguyên tố thể mở ra giác hút của nó, chỉ gặp giác hút tựa như là cái giếng sâu không thấy đáy, trong đó một vòng tất cả đều là sắc bén răng nhọn, nếu như bị cắn bị thương một ngụm tuyệt đối tựa như là tiến vào máy cắt giấy. Đương nhiên nguyên tố thể lực sát thương cũng không là trọng yếu nhất, Diệp Phàm coi trọng nhất vẫn là ký kết khế ước về sau, hắn tùy tiện liền cảm giác được cái thế giới này thổ nguyên tố, không đúng, không ngừng, cái thế giới này liền là thế giới bên ngoài bên trong hư không thổ nguyên tố hắn cũng có thể rõ ràng cảm ứng được. Quả nhiên, nguyên tố thể năng đủ tăng cường đối nguyên tố cảm ứng cùng khống chế. Chương 458. Tinh thần dung hợp nguyên tố, ý thức hải thế giới đột biến. Chương 458. Tinh thần dung hợp nguyên tố, ý thức hải thế giới đột biến. Diệp Phàm nhìn xem giống như là màu trắng run bự thổ nguyên tố thể, một cái niệm động liền đem nó thu nhập ý thức hải thế giới bên trong. Thổ nguyên tố thể trên bản chất mà nói là một loại khác vĩ độ sinh vật, cho nên thu nhập ý thức hải thế giới không có chút nào khó khăn. Diệp Phàm đem con này giống như là màu trắng tầm trùng lại như là màu trắng con run nguyên tố thể gọi là khâu tầm. Khâu tầm vừa tiến vào ý thức hải thế giới, Diệp Phàm lông mày nhíu lại, hắn có thể rõ ràng cảm giác được toàn bộ ý thức hải thế giới tại khâu tầm sau khi tiến vào, một cỗ thuần túy thổ nguyên tố tiến nhập ý thức của hắn biển thế giới bên trong. Trong hư vô thổ nguyên tố tại khâu tầm tiến nhập ý thức hải thế giới về sau liền bị điên cuồng hút vào ý thức hải thế giới bên trong, chậm rãi trầm tích cùng ý thức hải trong thế giới tinh thần ý thức hình thành sơn xuyên đại địa hòa làm một thể, trở thành một loại nguyên tố cùng tinh thần thể dung hợp đại địa sông núi. Kỳ thật ý thức hải thế giới mở ra đến chả không gọi hư ảo, dù sao chỉ là tại tinh thần thức hải bên trong mở thế giới. Hiện tại khâu tầm tiến vào ý thức hải thế giới, thổ nguyên tố điên cuồng tiến nhập ý thức hải thế giới bên trong, cùng ý thức hải tinh thần lực mở ra tới sơn xuyên đại địa hòa thành một thể, toàn bộ tinh thần hải thế giới có được thổ nguyên tố dung nhập về sau, toàn bộ thế giới biến càng chân thật, tựa như là vốn là một bức họa, hiện tại rốt cục biến thành thực thể cảm giác. Nguyên tố mới là tràn ngập thế giới cơ bản. Diệp Phàm cảm nhận được những này về sau, lông mày nhíu lại, nếu là đem ngũ hành nguyên tố thể đều triệu hoán khế ước, sau đó toàn bộ đưa vào tinh thần hải thế giới bên trong, chẳng phải có thể làm cho cả tinh thần hải thế giới có được ngũ hành nguyên tố. Đến lúc đó tinh thần hải thế giới sẽ trở thành vì sao thế giới, một cái chân thực nguyên tố thế giới. Diệp Phàm không biết, bất quá hắn rất chờ mong. Hắn cũng không nghĩ tới, đem nguyên tố thể đưa vào tinh thần hải sẽ xuất hiện loại biến hóa này. Kỳ thật Khâu Tầm tựa như là một cây diêm đốt lên một đống tuổi khô, trong nháy mắt liền để cái này trồng tuổi khô biến thành gấu hùng đại lửa. Diệp Phàm thu đủ Khâu Tầm về sau, hướng phía đại lục chỗ sâu đi đến. Theo càng lúc càng thâm nhập, Diệp Phàm phát hiện đại lục ở bên trên thực vật nguyên tố hóa hiện tượng cũng càng ngày càng thiếu. Đi vào đại lục thâm chỗ thời điểm, tất cả thực vật đều biến thành triệt để sinh vật hình thái, không còn có nửa điểm nguyên tố hình thái. Bất quá, Diệp Phàm lại có thể cảm giác được nguyên tố hình thái không phải biến mất, mà là cùng sinh mệnh hình thái tạo thành một loại thần kỳ dung hợp. Nguyên tố hình thái giấu ở sinh mệnh hình thái bên trong, làm bị kích phát thời điểm sinh mệnh hình thái liền sẽ biến hóa thành nguyên tố hình thái. Rất thần kỳ. Nói cách khác đại lục ở bên trên sinh vật có thể biến thân. Từ hữu hình có thể sinh mệnh hình thái biến hóa thành nguyên tố hình thái. Tỷ như một gốc tiểu thảo, Diệp Phàm đang uy hiếp đến tính mạng của nó thời điểm tiểu thảo liền sẽ hóa thành nguyên tố hình thái tiến vào một cái khác vĩ độ, để Diệp Phàm không tổn thương được nó. Bất quá đối với đại lục ở bên trên sinh vật tới nói, ngươi sẽ biến ta cũng sẽ biến. Dạng này sinh vật đang ăn uống thời điểm lại biến thành một loại nửa nguyên tố hóa bán sinh vật hóa, ngươi chính là biến thành nguyên tố thể cũng vô dụng. Diệp Phàm trên phiến đại lục này hành động, hắn lấy thiên đạo che lấp, tất cả sinh vật đều không thể nhìn thấy hắn, hắn yên lặng quan sát lấy tất cả sinh mệnh cùng phiến đại lục này. Hắn phát hiện rất có ý tứ sự tình, những sinh vật này cùng thực vật đều là lấy thổ nguyên tố làm cơ sở sau đó hấp thu chút ít nguyên tố khác tạo thành ngũ hành, tạo thành thân thể. Mặc dù nguyên tố khác có, lại phi thường thiếu. Cái này giống như là bình thường ngũ hành thế giới bên trong, đơn thuần tính thể chất. Làm thuộc tính ngũ hành bên trong một cái nào đó thuộc tính cường đại dị thường, cái khác bốn loại thuộc tính liền sẽ rất ít, lúc này cơ hồ liền có thể nói người này là đơn thuộc tính. Bất quá loại này ngũ hành quá mức cách xa thể chất, đồng dạng đều rất khó còn sống, nếu có sống sót, vậy liền là tuyệt đối đơn thuộc tính thiên tài. Nơi này lại không giống nhau, nơi này sinh vật đều là loại này đơn thuộc tính, thuần túy thuộc tính sinh vật. Với lại bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, nơi này đơn thuộc tính sinh vật rất dễ dàng liền có thể sống sót. Có thể nói toàn bộ đại lục sinh vật đều là đơn thuộc tính thiên tài. Cũng không biết phiến đại lục này có hay không loại người sinh vật. Nếu là có, những sinh vật này tu luyện thuộc tính công pháp đây không phải là người tiên. Người người đều là thiên tiêu tiết tấu. Cái này muốn để mộng giới thiên tiêu như thế nào tự xử? Còn có ngũ hành thế giới không biết tồn tại nhiều thiếu ước và năm, không biết nơi này có không có phát triển ra hệ thống tu luyện. Sa nhân không có phát triển ra hệ thống tu luyện, vậy là không có điều kiện. Phía đại lục này, thổ nguyên tố nồng đậm như vậy, với lại sinh linh vẫn là đơn nhất thuộc tính, chỉ cần có sinh mệnh, có trí tuệ, loại điều kiện này hạ trên triệu năm nếu là đều không phát triển ra tu luyện văn minh, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Cái kia chính là phía đại lục này chỗ có sinh mệnh đang không ngừng hủy diệt sinh ra bên trong luân hồi. Chỉ có không có phát triển văn minh thời gian mới sẽ không phát triển ra tu luyện văn minh. Diệp Phàm hướng phía đại lục thâm chỗ đi đến. Càng chạy Diệp Phàm lông mày liền nhíu càng chặt, quả nhiên cùng hắn đoán rất đúng. Phía đại lục này sợ là mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ phát sinh một lần sinh mệnh hủy diệt cùng đàn sinh luân hồi. Bởi vì hắn đến bây giờ cũng không có phát hiện sinh mệnh có trí tuệ vết tích. Cái gọi là vết tích liền là ở lại phong ốc, hoặc là sinh hoạt sử dụng tới công cụ dụng cụ loại hình, hoặc là hố lửa, đốt qua sinh vật xương cốt loại hình, còn có sơn động bích hỏa một loại đồ vật. Nếu mà có được trí tuệ, liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem bên người đồ vật ghi chép lại, tốt nhất nhất nguyên thủy ghi chép phương pháp liền là họa. Cho nên bóng sẽ phát hiện duyên cớ bích họa, đây đều là bắt nguồn từ trí tuệ sinh ra. Đây hết thể Diệp Phàm đều không có nửa điểm phát hiện, tựa như là phiến đại lục này không có sinh ra qua sinh mệnh có trí tuệ. Chỉ cần có sinh mệnh tất nhiên sinh ra sinh mệnh có trí tuệ đây là khẳng định. Bởi vì sinh vật tiến hóa tất nhiên sẽ sinh ra càng thông minh giống loài. Thế nhưng là vì cái gì đại lục ở bên trên không có? Như vậy liền chỉ có một cái khả năng, thời gian không đủ sinh vật diễn hóa đến sinh mệnh có trí tuệ. Như vậy nói cách khác phiến đại lục này thường cách một đoạn thời gian liền sẽ kinh lịch hủy diệt sau đó lại có sinh mệnh sinh ra, cuối cùng lại hủy diệt, sau đó lại sinh ra sinh mệnh, như thế vòng đi vòng lại không có một lần để sinh vật tồn tại thời gian đầy đủ sinh mệnh có trí tuệ sinh ra. Như vậy phiến đại lục này là vì sao lại hủy diệt? Diệp Phàm bắt đầu cảm giác nơi này hết thảy, muốn tìm được phiến đại lục này giống loài hủy diệt nguyên nhân. Đột nhiên Diệp Phàm ánh mắt ngưng tụ, nơi này, hắn rốt cục phát hiện phiến đại lục này vấn đề. Cũng biết phiến đại lục này vòng đi vòng lại rất nhanh liền gặp hủy diệt nguyên nhân. Có loại nguy hiểm này tồn tại, phiến đại lục này còn tại bản thân liền là một cái kỳ tích. Phải biết loại hoàn cảnh này còn có thể sinh ra một phiến đại lục thật không thể tưởng tượng nổi, sinh ra đại lục còn có thể sinh ra sinh mệnh liền càng bất khả tư nghị. Diệp Phàm làm sao đều không nghĩ tới đại lục hủy diệt là bởi vì cái này nguyên nhân. Có nguyên nhân này phiến đại lục này vĩnh viễn cũng đừng hòng sinh ra cao sinh mệnh có trí tuệ. Mộng giới bên trong thiên tiêu nhóm có thể yên tâm, nhất thiếu sẽ không bị một cái thế giới thiên tiêu đánh mặt. Coi ngươi phát hiện tất cả mọi người đều giống như ngươi là biến thái thời điểm, ngươi cũng không phải là biến thái. Chương 459. Thiên hai, huyệt cư nhân, tìm kiếm văn minh. Chương 459. Thiên hai, huyệt cư nhân, tìm kiếm văn minh. Nơi này lại là thổ thế giới, các loại thế giới của lửa tương giao địa phương. Hòa sinh thổ, nhưng cũng có thể hủy diệt sinh mệnh. Không có mấy triệu năm ngũ hành liền sẽ vận chuyển, đến lúc đó thế giới của lửa hỏa nguyên tố liền sẽ liên tục không ngừng từ giao giới địa phương tràn vào thổ thế giới, tự nhiên là sẽ đối với phiến đại lục này tiến hành hủy diệt tính đả kích. Mà vừa vận thổ chi nguyên tố cùng hỏa chi nguyên tố còn có nguyên tố khác cũng sẽ vận chuyển mà đến, sau đó ngũ hành nguyên tố ở chỗ này trầm tích, tạo thành một phiến đại lục. Không phải chỉ có thổ chi nguyên tố là không có cách nào đơn độc hình thành đại lục. Có lẽ có người coi là đại lục chỉ cần có thổ chi nguyên tố liền có thể hình thành. Vậy liền 10 phần sai. Đại địa có thể tồn tại, cũng là có ngũ hành nguyên tố tạo dựng mới hình thành. Diệp Phàm lúc này đoán chừng sa mạc liền là thổ thế giới cùng kim thế giới chỗ giáp nhau. Kim nguyên tố thổi qua toàn bộ sa mạc mới có thể đem sa mạc phá thành cái dạng kia. Diệp Phàm xem như minh bạch vì cái gì hai phiến đại lục đều không có đẳng cấp cao văn minh nguyên nhân. Có thể hình thành đại lục cùng sinh mệnh vẫn là nhờ có kết nối thế giới của lửa cùng kim thế giới, có ngũ hành nguyên tố mới có thể hình thành đại lục cùng sinh mệnh. Có thể thành cũng tiêu hà bại tiêu hà, cũng bởi vì có cái này hai thế giới kết nối, cho nên hai phiến đại lục cũng sẽ ở mấy triệu năm sau lọt vào hủy diệt, mấy triệu năm căn bản liền không đủ tiến hóa ra đẳng cấp cao sinh mệnh có trí tuệ. Muốn từ nhất nguyên thủy sinh mệnh tiến hóa đến sinh mệnh có trí tuệ không có vài tỷ năm căn bản muốn không đủ. Chúng chi muốn phát triển ra đẳng cấp cao văn minh, sa nhân có thể xuất hiện, vậy cũng là một cái kỳ tích. Diệp Phàm có thể khẳng định tại tai nạn tiến đến thời điểm, sa nhân nhất định có bọn hắn tránh né biện pháp. Dù sao kim nguyên tố phong vẫn là có biện pháp ngăn cản, chỉ cần không bị gió thổi đến là được. Hỏa nguyên tố lại khác biệt, nó sẽ sinh ra nhiệt độ cao, sẽ đốt sạch dưỡng khí, liền là không bị thiêu chết cũng lại bởi vì ngạt thở tử vong. Làm những cái thế giới này sinh vật cũng không nhất định dựa vào hô hấp sinh tồn, nhưng là tại dưới nhiệt độ cao, dưới mặt đất 10 mét sợ đều sẽ trở thành một cái lò sưởi, tuyệt đối để sinh mệnh không cách nào sinh tồn, trừ phi đến dưới mặt đất 100 mét mới có thể tránh né hỏa nguyên tố bị bỏng. Cho nên trên phiến đại lục này không có cao cấp sinh mệnh rất bình thường. Bất quá, Diệp Phàm lại nghĩ tới địa huyệt người. Cái này phiến đại lục thế nhưng là có địa huyệt người. Chẳng lẽ những này địa huyệt người chính là vì tránh né hỏa nguyên tố bị bỏng trốn dưới mặt đất? Như vậy bọn hắn trốn đến bao sâu dưới mặt đất? Diệp Phàm ngược lại là mong đợi bắt đầu. Nếu như những này địa huyệt người có thể tránh đủ sâu, nói không chính xác có thể tránh thoát hỏa nguyên tố bị bỏng, như vậy liền có khả năng có đầy đủ thời gian tiến hóa ra văn minh đến. Dù sao trong lòng đất đầy đủ sâu địa phương, khẳng định có thể bảo trụ văn minh hòa chủng, để văn minh truyền xuống tiếp. Sẽ không giống sa nhân, liền xem như sống sót, văn minh cũng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỉ có thể từ tốc dương, cuối cùng cũng không có đem văn minh phát triển bắt đầu. Diệp Phàm cảm thấy địa huyệt người ngược lại là có khả năng phát triển ra văn minh đến, có lẽ bọn hắn có thể sử dụng lực lượng nguyên tố. Bất quá Diệp Phàm thật vất vả tìm được thổ thế giới cùng thế giới của lửa kết nối giao hòa địa phương, tự nhiên muốn hảo hảo nghiên cứu một chút ngũ hành thế giới là thế nào tương liên tương dung, là thế nào hình thành tương sinh tương khắc thế giới. Diệp Phàm mượn dùng thiên đạo chi lực toàn lực cảm giác lên thổ thế giới cùng thế giới của lửa kết nối cùng dung hợp, còn có tương sinh tương khắc tình huống. Lấy thân phận của thiên đạo xuất mã tự nhiên rất dễ dàng liền đem tất cả tin tức đều thu hồi đến, tiếp lấy Diệp Phàm liền đem những tin tức này đều chuyển cho Mộng Cảnh phân thân, Mộng Cảnh phân thân lấy được tin tức càng nhiều, thôi diễn tốc độ một cái liền lên đi. Nguyên bản sợ là muốn trên vạn năm mới có thể thôi diễn đi ra thế giới phong thủy trận pháp bố trí chi pháp, hiện tại có thổ thế giới tin tức, còn có thổ thế giới cùng thế giới của lửa kết nối tương dung tin tức, còn có thế giới của lửa cùng thổ thế giới tương sinh tương khắc tin tức, để thôi diễn một cái tăng tốc đến chỉ cần mấy ngàn năm liền có thể thôi diễn xuất thế giới bố trí phong thủy trận pháp biện pháp. Vô số trong một cảnh, từng cái thế giới xuất hiện, sau đó lấy riêng phần mình thuộc tính tiến hành bày trận. Vừa mới bày trận, toàn bộ thế giới liền bắt đầu sụp đổ. Sau đó lại xuất hiện, lại sụp đổ. Có thổ thế giới cùng thế giới của lửa tương sinh tương khắc tin tức về sau, những thế giới này rốt cục có thể lấy tương sinh tương khắc nguyên lý phóng tới cùng nhau. Đối với bảy trận lại bước ra một bước dài. Thu thập xong tin tức, Diệp Phàm liền hướng phía đại lục thâm chỗ mà đi. Từ xa nhân nơi đó hắn thăm dò được huyệt cư nhân nghe nói tại đại lục chỗ sâu có một cái gọi là địa ngục chi môn địa phương. Tiến vào bên trong liền có thể đến tới lòng đất, huyệt cư nhân liền ở tại lòng đất. Diệp Phàm cũng không chỉ hoãn trực tiếp đem Khâu Tầm phóng ra, hắn đứng ở Khâu Tầm đỉnh đầu, Khâu Tầm toàn thân thổ nguyên tố phun trào, lập tức liền trên mặt đất nhanh chóng trượt lên, tựa như là gián địa đang phi hành. Quả nhiên không hổ là thổ nguyên tố thể. Khâu Tầm thế nhưng là mạnh nhất trương thổ nguyên tố thể, khu động thổ nguyên tố tựa như là nhân loại hô hấp đơn giản. Diệp Phàm tại Khâu Tầm trên thân chưa tới một canh giờ liền chạy được hơn ngàn km, có thể nói thật rất nhanh. Một canh giờ liền là hơn ngàn km, một giờ liền là mấy trăm km. Tuyệt đối có thể so với máy bay. Ba ngày sau đó Diệp Phàm rốt cục thấy được địa ngục chi môn, đây chính là một cái rất sâu hố trời. Tòa này hố trời sâu không thấy đáy, tuyệt đối vượt qua trăm mét, sợ là trăm km cũng có thể. Diệp Phàm nhìn thấy sâu như vậy bầu trời thì càng chờ mong đi lên. Sâu như vậy hố trời, nếu như địa huyệt người sinh sống ở bên trong, nhất định có thể tránh thoát khỏi hỏa nguyên tố bị bỏng, đem văn minh truyền thừa tiếp. Như vậy bọn hắn nhất định sẽ phát triển ra văn minh đến. Hắn thật rất muốn nhìn một chút văn minh khác là dạng gì. Có lẽ có thể tham khảo một chút, có lẽ có thể cho hắn rất nhiều linh cảm. Diệp Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ Khâu Tầm đầu, Khâu Tầm liền mang theo hắn từ phía trên hố trên vách đá bỏ xuống dưới. Không hổ là thổ nguyên tố, cho dù bầu trời này vách đá là 90 độ thẳng đứng, hơn nữa còn rất trơn, Khâu Tầm đều có thể bước vàng làm bò ở phía trên. Diệp Phàm liền chỉ cần tại Khâu Tầm đỉnh đầu đứng vững là được. Lấy Khâu Tầm một giờ mấy trăm km tốc độ, sau một giờ Khâu Tầm cuối cùng đã tới dưới đáy. Xem ra cái này hố trời sâu mấy trăm mét. Đến đáy hố trời, Diệp Phàm liền thấy đáy hố trời là lít nha lít nhít hang động, dưới mặt đất tựa như là bị móc giống. Diệp Phàm nhìn xem những này hang động trong lòng một trận mừng rỡ. Vì cái gì? Bởi vì những này hang động vừa nhìn liền biết là nhân công mở đi ra. Nhìn xem những này lít nha lít nhít hang động liền có thể biết, địa huyệt người tuyệt đối không phải số ít. Rất tốt, bởi vì văn minh phát triển ly không ra nhân khẩu, chỉ có nhân khẩu chúng nhiều mới có thể xuất hiện văn minh. Nếu như nhân khẩu quá mức hiếm ít, như vậy văn minh xuất hiện cùng tiến hóa đều sẽ rất khó khăn. Bây giờ nhìn lấy những này lít nha lít nhít cửa hàng, chí ít biết huyệt cư nhân số lượng tuyệt đối đầy đủ sinh ra văn minh. Diệp Phàm tùy ý xác định một cái huyệt động liền đi vào. Bên trong một vùng tăm tối, Diệp Phàm nếu không phải mở ra thiên đạo chi nhãn đều căn bản thấy không rõ. Bên trong cũng không có đèn, cũng không biết huyệt cư nhân là thế nào trong bóng đêm sinh hoạt. Một chút xíu đèn vết tích đều không có, chẳng lẽ huyệt cư nhân đều là không cần dùng con mắt nhìn? Diệp Phàm có chút kỳ quái, càng chờ mong tìm tới huyệt cư nhân. Chương 460. Đại kết cục chương 460, đại kết cục cái này. Diệp Phàm một mặt chấn kinh nhìn trước mắt hết thảy, một tòa to lớn vô cùng hang động xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái huyệt động này to lớn vô cùng, từng cây to lớn như là trụ trời đồng dạng nham thạch trụ tử chống đỡ lấy trên đỉnh đại địa. Phía dưới là sâu không nhìn thấy ngọn nguồn lòng đất. Nếu không phải hắn mở ra thiên nhãn, đều nhìn không thấy đây hết thảy. Hắn hiện tại liền đứng tại hố trời trước. Cả cái cự đại hố trời sợ sẽ là hắn kiếp trước lớn nhất thành thị 10 cái đều không có lớn như vậy. Diệp Phàm nhẹ nhàng nhảy ra ngoài, cả người nhẹ nhàng bay ở hố trời trên không, không ngừng hạ xuống. Hạ xuống sợ là có hơn ngàn trượng về sau, Diệp Phàm rốt cục thấy được trong hố trời kiến trúc. Địa huyệt người quả nhưng đã ra đời văn minh, với lại cái văn minh này còn không thấp. Vì cái gì? Bởi vì Diệp Phàm bây giờ thấy được lòng đất kiến trúc đều có 1-200 tầng cao như vậy, lít nha lít nhít giống như là tổ kiến. Muốn kiến tạo cao như vậy kiến trúc, văn minh quá thấp là không xây nổi. Cho nên Diệp Phàm có thể khẳng định toàn bộ địa huyệt người văn minh tuyệt đối không thấp. Theo hắn càng hướng xuống tung bay, lông mày của hắn càng là nhăn lên, bởi vì toàn bộ lòng đất người thành thị yên tĩnh, căn bản không có bất kỳ người nào. Cái này không bình thường, lớn như vậy thành thị làm sao có thể không có người? Thế nhưng là toàn bộ thành thị dưới mặt đất thành phố tựa như là đang say giấc động. Diệp Phàm đều gặp được công trình kiến trúc nóc phòng, rốt cục thấy được toàn bộ thành thị dưới mặt đất thành phố toàn cảnh. Đây là một tòa thành chết. Diệp Phàm lông mày nhíu lại, hắn thấy được vô số thi thể, những thi thể này rất giống sa nhân, bất quá cùng sa nhân khác biệt chính là những này tiểu hải nhân đều không có con mắt, toàn bộ con mắt bộ vị mọc ra hai cây thật dài xúc giác, tựa như là ốc sen xúc giác. Đây chính là lòng đất người. Những này lòng đất người đều mặc lấy một loại kỳ quái chất liệu liên thể áo, chỉ có cánh tay cùng đầu trần trụi bên ngoài. Trên mặt có thần bí hoa văn. Chỉ là giờ phút này chút địa huyệt người đều biến thành thi thể nằm ở cả tòa thành thị dưới mặt đất trên đường phố. Diệp Phàm nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất. Hắn cũng không rõ ràng những này địa huyệt người đã chết bao lâu. Bởi vì không thể lấy nhân loại thi thể mục nát tốc độ để phán đoán những này địa huyệt người, dù sao hoàn cảnh, giống loài cũng không giống nhau. Bất quá hắn có thể rõ ràng cảm ứng được những này địa huyệt trên thân thể người đều có nồng đậm lực lượng nguyên tố. Với lại, càng đến gần trong thành thị, lực lượng nguyên tố liền càng mạnh. Chẳng lẽ, bọn chúng là tiến hành pháp thuật gì thời điểm thu được phản vệ, toàn đều tử vong? Diệp Phàm nhìn xem những thi thể này đều quỷ dị hướng về một phương hướng ngã xuống. Diệp Phàm hướng phía trong thành thị nhanh chóng đi đến. Rất nhanh Diệp Phàm liền đạt tới thành thị trung tâm. Nhìn xem trong thành thị một tòa cự đại máy móc trận pháp, Diệp Phàm một mặt rung động. Địa huyệt người thế mà đem máy móc cùng tu luyện kết hợp bắt đầu. Bọn chúng lấy một cái cự đại máy móc tạo thành một cái cự đại trận pháp, hẳn là tất cả địa huyệt người đều tại đem lực lượng rót vào cái này cái cự đại trong trận pháp, lại bởi vì cái này trận pháp phản vệ, toàn đều chết. Nhìn xem to lớn máy móc trận pháp, Diệp Phàm một mặt rung động. Tiếp lấy hắn liền đem toàn bộ máy móc trận pháp dùng con mắt quét hình xuống tới chuyển cho Mộng Cảnh Phân Thân. Mộng Cảnh Phân Thân liền nhanh chóng phân tích bắt đầu. Rất nhanh liền đem toàn bộ máy móc trận pháp cho phân tích đi ra. Trận pháp này thế mà cũng là một tòa luyện hóa thiên địa trận pháp. Diệp Phàm một mặt ngộp bức, hắn làm sao đều không nghĩ tới địa huyệt người cũng muốn luyện hóa thế giới. Với lại cái này máy móc trong trận pháp thế mà đã chiếm lấy ngũ hành nguyên tố thể, cái này ngũ hành nguyên tố thể liền bị nhốt tại cái này máy móc trận pháp 5 cái trong thùng. Diệp Phàm làm sao đều không nghĩ tới địa huyệt người khoa học kỹ thuật thế mà đến loại trình độ này, có thể bắt được ngũ hành nguyên tố thể. Những này địa huyệt người thế mà đem toàn bộ ngũ hành thế giới sinh khắc lý lẽ đều đưa đến trận pháp này phía trên. Diệp Phàm đều không cần 5 cái thế giới chạy, có thể trực tiếp từ nơi này máy móc trong trận pháp học được ngũ hành thế giới sinh khắc, cũng có thể hiểu rõ đến làm sao lấy thế giới bày trận. Những tin tức này Diệp Phàm đều truyền cho Mộng Cảnh Phân Thân. Mộng Cảnh Phân Thân đều đang nhanh chóng phân tích. Diệp Phàm ngược lại là đối ngũ hành nguyên tố thể tương đối cảm thấy hứng thú. Thổ nguyên tố thể hắn đã có, cho nên hắn lược qua thổ nguyên tố thể, trực tiếp đi mộc, nước, hỏa, kim 4 loại nguyên tố thể bị giam giữ vật chứa trước, trực tiếp tiến hành khế ước, sau đó đem 4 nguyên tố thể tung ra ngoài. Một nguyên tố là một đầu màu xanh cự mãng, thủy nguyên tố thể là một cái bay ở trên trời cá voi lưng ngủ, hỏa nguyên tố thể là một tòa khói đen bốc lên hỏa sơn, kim nguyên tố thể là một cái cương thiết cự nhân. Một cái niệm động, Diệp Phàm đem 4 nguyên tố thể đều thu nhập ý thức hải thế giới. Có 4 nguyên tố thể, ý thức hải thế giới lập tức liền đụng đủ ngũ hành nguyên tố, bên trong hư không ngũ hành nguyên tố không ngừng dung nhập vào Diệp Phàm ý thức hải không gian bên trong, không ngừng cùng ý thức của hắn biển thế giới dung hợp. Ý thức của hắn biển thế giới không ngừng biến hóa, thế mà lại biến thành một cái nguyên tố thế giới, mà lại là đại thiên thế giới. Diệp Phàm nhìn xem ý thức hải thế giới một mặt hài lòng, hắn hiện tại một cái thân thể mở ra hai thế giới, một cái liền là trên thân thể một giới, một cái liền là trong ý thức thế giới. Đồng thời có được hai thế giới lực lượng gia trì, thế giới khí vận gia trì. Diệp Phàm lực lượng trực tiếp phá trận, khí vận càng là tím biến thành màu đen, đả thần tiên lực lượng càng là tăng lên gấp bội. Diệp Phàm có thể cảm giác được đả thần tiên bên trong cùng lực lượng mạnh bao nhiêu, Diệp Phàm rốt cục đã có lực lượng. Hắn tin tưởng chỉ cần gặp được thần chỉ, đả thần tiên tuyệt đối đủ đối phương uống một bình. Hắn cũng không tiếp tục sợ gặp được thần chỉ. Ngay lúc này, mộng giới bên trong hơn vạn phân thân đồng thời phân tích, cuối cùng đem máy móc đại trận bên trong ngũ hành thế giới tương sinh tương khắc phân tích rõ ràng, đồng thời còn từ máy móc trên đại trận một chút phù điêu cùng đồ án văn tự phân tích ra ngũ hành thế giới hình thành. Những này địa huyệt người thế mà đi qua ước vạn năm nghiên cứu, đem toàn bộ thế giới sinh ra đều cho nghiên cứu đi ra. Đương nhiên cũng chỉ là thế giới đản sinh một cái phỏng đoán. Tựa như địa cầu vũ trụ nổ lớn nói nơi này cũng có một cái vũ trụ hình thành thuyết pháp. Vốn là năm cái lực lượng tương đương đại thiên thế giới tướng đụng vào nhau, sau đó bọn chúng ngũ hành lực lượng liền bắt đầu bị đối phương hấp thụ, bọn chúng lại hấp thụ người khác lực lượng. Từ từ kỳ thật ngũ hành đầy đủ thế giới, liền chỉ còn lại đơn nhất ngũ hành nguyên tố. Tạo thành hôm nay ngũ hành sinh sôi không ngừng tuần hoàn. Diệp Phàm cũng biết như thế nào bố trí thế giới phong thủy trận pháp, lấy thế giới là long mạch, lấy thiên địa làm trận. Mà những này địa huyệt người kỳ thật cũng không chết bao lâu, bọn chúng đã ở chỗ này đi qua mấy vạn năm liền muốn luyện hóa toàn bộ ngũ hành thế giới, lại không nghĩ rằng tại sắp thành công thời điểm, Diệp Phàm đem ngũ hành thế giới cho luyện hóa, kết quả tất cả địa huyệt người thụ trận pháp phản phệ tử vong, Diệp Phàm cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Đã hiểu rõ thế giới bố trí phong thủy trận phương pháp, hắn một cái niệm động, Kim Quy đem hắn đưa ra ngũ hành thế giới, về tới Kim Quy trên lưng trong thánh địa. Vừa mới đến thánh địa, Diệp Phàm liền thấy trong thế giới, đó là một mảnh rộng lớn vô nhai thế giới, thật sự là một chút nhìn không thấy biên giới. Tất cả thế giới tại ở giữa thế giới này trước mặt tựa như là một hạt bụi. Vô số đại năng từ trong thế giới bay ra bay vào, vô cùng náo nhiệt. Kim Phi trở đi thánh địa từ từ bay vào trong thế giới rộng lớn đại địa, rơi vào trong một cái trấn nhỏ. Diệp Phàm mua một mảnh đất, đem thánh địa trạch viện phóng ra. Tiếp theo tại phụ mẫu trụ trì hạ cùng Tô Vũ Hân các nàng thành hôn, ở chỗ này sinh sống tiếp được.